Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu gương mặt sự khôn ngoan theo chương 1 sách Huấn Ca và so sánh nó với một vài văn bản sách châm ngôn có khuynh hướng nhân cách hóa sự khôn ngoan. Trong các văn bản phần đầu của sách, tác giả lấy sự khôn ngoan như là đề tài giáo huấn của mình. Chẳng hạn văn bản chương 1 câu 1 đến câu 10 đề cập tới nguồn gốc sự khôn ngoan. Tiếp theo đó, tác giả định nghĩa khôn ngoan là kính sợ Thiên Chúa. Sau đó từ từ trong một cách thế nào đó, xem ra sự khôn ngoan cũng hướng tới chỗ được nhân cách hóa. Trong chương 4, hơn là một nhân đức, tác giả giới thiệu sự khôn ngoan như là nhà giáo dục khi viết. Khôn ngoan làm cho con cái mình nên cao trọng và săn sóc những ai kiếm tìm mình. Ai yêu khôn ngoan là yêu sự sống, ai sớm tìm kiếm khôn ngoan sẽ tràn trề hoan lạc. Người nắm khôn ngoan sẽ được vinh quang làm gia nghiệp, đi tới đâu họ cũng được Đức Chúa ban phúc lành. Ai phụng sự khôn ngoan thì cũng phụng thờ Đấng Thánh, và ai yêu mến khôn ngoan thì được Đức Chúa mến yêu. Người nghe theo khôn ngoan thì xét xử chư dân, ai gắn bó với khôn ngoan sẽ định cư yên hàn, ai tin tưởng khôn ngoan sẽ được khôn ngoan làm gia nghiệp, và dòng dõi họ cũng sẽ được thừa hưởng. Trong văn bản chương 6 câu 18 đến 37, tác giả khuyên mọi người hãy học tập khôn ngoan. Còn trong chương 14 câu 20 tới chương 15 câu 10, đức khôn ngoan được miêu tả như một nhân vật có nhà cửa và như là bà mẹ hiền và tân nương trinh khiết ra đón chào người kiếm tìm khôn ngoan. Thật ra trong chương 24 sách Huấn Ca, sự khôn ngoan cũng được nhân cách hóa. Văn bản có cấu trúc rất chặt chẽ. Sau hai câu mở đầu giới thiệu đức khôn ngoan, văn bản được chia thành sáu phần cân đối, lần lượt nói về vị thế của sự khôn ngoan trong công trình tạo dựng. Các câu từ 3 tới 6, nơi ở của sự khôn ngoan tại Israel, các câu từ 7 tới 11. Việc ca tụng sự khôn ngoan với các hình ảnh so sánh trong thế giới thảo mộc, các câu từ 12 đến 17. Lời mời khẩn thiết của sự khôn ngoan, các câu 18 đến 21. Việc đồng hóa sự khôn ngoan với luật lệ Thiên Chúa ban cho dân Israel, các câu 23 đến 27. Và sau cùng là lời tâm sự của Ben-Sira, môn sinh và thầy dạy sự khôn ngoan, các câu 28 đến 32. Trong hai câu mở đầu, đức khôn ngoan được giới thiệu trong tư thế ca ngợi chính mình giữa dân tộc mà đức khôn ngoan được gửi tới sống, và lên tiếng trong đại hội của Đấng Tối Cao giữa triều thần Thiên Quốc. Lý do sự hiện diện ấy của đức khôn ngoan trên trái đất và trên trời được minh giải trong phần đầu của văn bản như sau. Ta phát xuất từ miệng Đấng Tối Cao, và như mây mù ta bao phủ trái đất. Ta cắm lều trên nơi cao thẳm, và đặt ngai trên cột mây. Duy có mình ta đi vòng cả bầu trời, và rảo bước khắp vực sâu thăm thẳm. Trên sóng biển, trên toàn cõi đất, trên mọi nước mọi dân, ta nắm trọn chủ quyền. Như thế đức khôn ngoan được đồng hóa với lời tạo dựng của Thiên Chúa, như tác giả tư tế miêu tả trong công trình tạo dựng thế giới và loài người, chương 1 sách Sáng Thế. Thiên Chúa tạo dựng nên muôn vật muôn loài chỉ bằng một lời phán. Đức khôn ngoan là lời phát xuất từ miệng Thiên Chúa. Đồng thời đức khôn ngoan cũng được đồng hóa với thần khí hay hơi thở của Thiên Chúa bay là lả trên mặt nước uông mang trong thời tạo dựng, như viết trong chương 1 câu 2 sách Sáng Thế. Đức khôn ngoan hiện diện khắp nơi trong vũ hoàn và khác với vũ hoàn. Trong sách Sáng Thế, chương 1 câu 28, Thiên Chúa ban cho con người chủ quyền trên mọi vật. Ở đây chủ quyền được ban cho đức khôn ngoan, nhưng là chủ quyền trên mọi dân mọi nước, để chuẩn bị cho sự trái nghịch với việc tuyển chọn Israel. Phần 2 của văn bản miêu tả việc tuyển chọn ấy. Giữa chúng hết thảy ta tìm chốn nghỉ ngơi, xem có gia nghiệp của ai để ta cư ngụ. Bây giờ Đấng tác thành vạn vật truyền lệnh cho ta, Đấng tạo thành ta dựng lều cho ta ở. Người phán, hãy cắm lều ở Gia-cóp, hãy hưởng phần sản nghiệp ở Israel. Đức khôn ngoan nóng lòng muốn tìm một nơi yên hàn để cư ngụ, và tìm thấy nơi yên tịnh ấy, nơi Israel, hay chính xác hơn là tại Sion, nghĩa là nơi có đền thờ, nơi có lều thánh. Chính tại Sion, trong lều thánh, Đức Khôn Ngoan thi hành thánh vụ như hàng tư tế. Khi đề cập đến lời Thiên Chúa hứa với vua David, Thánh Vịnh 132 là một ca khúc lên đền viết: Lạy Chúa, xin đứng dậy để cùng với hòm bia oai linh Chúa ngự về chốn nghỉ ngơi, vì Đức Chúa đã chọn Sion, đã thích lấy chốn này làm nơi người ngự. Người phán, đây là chốn ta nghỉ ngơi đến muôn đời, ta sẽ ngự nơi này vì ta ưa thích. Ở đây tác giả nhấn mạnh trên việc tuyển chọn dân Israel. Trái lại, trong truyền thuyết Rabbi như được chứng thực trong sách chú giải Targum và trong sách Talmud, luật lệ đã được đề nghị với mọi dân tộc, nhưng đã chỉ được Israel lắng nghe và tiếp nhận. Tiếp đến, tác giả khẳng định rằng Thiên Chúa đã tạo dựng Đức Khôn Ngoan từ trước muôn đời, từ khởi thủy, và Đức Khôn Ngoan sẽ tồn tại đến muôn đời. Đây cũng đã là điều được nói tới một cách chi tiết rõ ràng hơn trong sách Châm Ngôn chương 8. Đức Chúa đã dựng nên ta như tác phẩm đầu tay của người, trước mọi công trình của người từ thời xa xưa nhất, ta đã được tấn phong từ đời đời, từ nguyên thủy trước khi có mặt đất. Và văn bản sách Châm Ngôn còn tiến một bước xa hơn nữa khi giới thiệu Đức Khôn Ngoan như một bé gái, nữ tử của Thiên Chúa. Ngày ngày ta là niềm vui của người, trước mặt người ta không ngớt vui chơi trên mặt đất ta đùa vui với con cái loài người. Trong phần 3 của văn bản, Đức Khôn Ngoan tiếp tục ca tụng mình và so sánh mình với một cây đâm rễ sâu nơi Israel, là dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn, trở thành phần riêng và sản nghiệp của người. Đức Khôn Ngoan so sánh mình với một loạt các loại cây tại Palestina. Trước hết là bá hương vùng Liban, chắc bá núi Hermon. Đây là hai loại gỗ quý đã được vua Salomon mua về để xây đền thờ Jerusalem. Đức Khôn Ngoan cũng tự ví mình với trà là En Gedi. En Gedi là thành phố nằm ở mạn tây biển chết và nổi tiếng vì có các vườn trà là có trái rất thơm và ngọt. Cùng với Jericho, nó là một loại ốc đảo có nước ngọt giữa vùng đất khô cằn. Jericho là thành phố nằm trong thung lũng sông Jordan. Nhờ có nước ngọt nên Jericho có nhiều hoa trái. Và hoa hồng Jericho cũng nổi tiếng là đẹp. Tiếp theo sau là một loạt các cây có hương thơm như tiêu huyền, quế, tước sàng, mộc dược, phong tử hương, mã não, an tức hương. Chúng là các loại hương được dùng trong phụng tự. Rồi đến nhựa điều và cây nho. Israel là loài nho quý được Thiên Chúa tuyển chọn và đem về trồng trong vườn nho của Ngài. Phần 4 của văn bản gồm các lời mời tha thiết Đức Khôn Ngoan hướng tới con người. Hỡi những kẻ khao khát ta, nào hãy đến, hãy ăn cho no thỏa hoa trái của ta. Đó là các hoa trái thơm ngon và ngọt ngào hơn mật ong. Đức Khôn Ngoan trở thành lương thực, là đồ ăn thức uống mà con người sẽ đói khát mãi, không bao giờ no thỏa. Phần 5 của văn bản so sánh Đức Khôn Ngoan với lề luật. Tác giả ca tụng lề luật và dân Israel được Thiên Chúa ban cho lề luật của Giao ước. Sách Giao ước ở đây là sách Torah, tức bộ ngũ kinh tiếng Do Thái. Nó là gia nghiệp của các buổi hội họp của nhà Jacob. Các buổi hội họp, synagogue, được bên Sira dùng trong số nhiều và là từ được dùng một lần duy nhất trong toàn sách. Vì thế có thể bên Sira muốn ám chỉ các hội đường Do Thái như là nơi người Do Thái sống ở nước ngoài tụ họp nhau để làm việc phụng tự. Lề luật làm cho Đức Khôn Ngoan dâng trào như bốn con sông của vườn Ê-đen trần gian, được nhắc tới trong chương 2 sách Sáng Thế. Từ Ê-đen chảy ra một con sông chia thành bốn nhánh là Pishon, Gihon, Tigri và Euphrates. Thêm vào đó là hai con sông quan trọng trong lịch sử cứu độ là sông Nil và sông Jordan. Tất cả chúng là các con sông vĩnh cửu, nhưng được đặt trong tương quan với các của lễ đầu mùa, của mùa gặt, mùa hái trái hay mùa hái nho. Các hiểu biết, giáo huấn và lời dạy bảo của Đức Khôn Ngoan dâng trào như nước các con sông nói trên trong Kinh Thánh và lịch sử cứu độ. Đoạn sau cùng của chương 24 sách Huấn Ca áp dụng hình ảnh nước tuôn trào cho tiểu sử của ông Ben Sira. Tác giả tự ví sứ mệnh của mình như kênh đào chảy vào sông lớn, như con lạch dẫn nước tới địa đàng. Ông tưới bón ngôi vườn cuộc đời mình với nước của sự khôn ngoan đó, để cho các luống hoa cuộc đời được đẫm nước khôn ngoan. Chính trong sứ mệnh chuyển nước khôn ngoan đó tới cho con người, đã xảy ra điều kỳ diệu trong cuộc đời ông, kênh đào biến thành sông cả, và sông cả biến thành đại dương. Nước khôn ngoan chảy tới đâu thì mở rộng chân trời hiểu biết và sự sống tới đó. Từ hình ảnh nước, Ben Sira bước qua hình ảnh ánh sáng. Giờ đây, ông sẽ làm cho các giáo huấn rực sáng tựa bình minh và chiếu tỏa tới chốn xa vời. Ông sẽ gieo vãi giáo huấn như lời của ngôn sứ để lưu truyền cho các thế hệ mai sau. Sứ mệnh tuy có vất vả, nhưng là để mưu ích cho tất cả những ai muốn tìm kiếm sự khôn ngoan. Tuy có các dấu vết huyền thoại, việc nhân cách hóa đức khôn ngoan ở đây trở thành một hình ảnh văn chương được dùng để giới thiệu lời Chúa, là sự biểu lộ đầu tiên sự khôn ngoan của người trong việc tạo dựng và mặc khải luật lệ. Tất cả những gì Tân Ước sẽ nói về Chúa Kitô, ngôi lời của Thiên Chúa sau này đã được chuẩn bị qua hình ảnh văn chương trong các văn bản này của Kinh Thánh Cựu Ước.